mình vẫn chưa sửa được, mình vẫn chưa làm được những cái gì theo ý muốn của mình. Mà tâm con từ xưa vẫn, đến nay vẫn nguyện và vẫn mong là làm sao mình ráng đi vào cái con đường thầy đã bỏ bao nhiêu công sức, thầy từ bi cứu độ. Không phải tất cả đây mà tất cả mọi người, cả chúng sinh và nhất cả cuộc đời thầy đã lo cho chúng con quá nhiều. Bởi vậy ngày hôm nay con lên đây với lòng ăn năn, hối hận và nhất là với tình cảm tha thiết, thầy thương yêu chúng con từng người một, thầy hiểu chúng con từng thứ một. Và những cái điều cảm nghĩ đó, con xin tự hứa với mình, từ giờ trở đi sẽ cố gắng tu hành, sửa sai, quay vào trong với mình, sửa mình nhiều hơn, cố gắng làm sao để vừa lòng với thầy, nhất là công ơn thầy đã ban bố chúng con quá nhiều. Công ơn trời biển này con chẳng biết bao giờ nó sẽ trả được, và ngay cả từ kiếp này tới các kiếp khác. Đó là những điều cảm nghĩ của con trong những ngày tu niệm, trong khóa tịnh khẩu này. Và sau hết, con cung kính xin, trước hết xin đội ơn Đức Thầy, cảm ơn ban tổ chức và nhất là những chị em nhà bếp đã lo lắng cho chúng con có chỗ ăn, chỗ ở và đã lập được cái khóa học tu thiền này. Con mong rằng những cái khóa này sẽ là rất là quý báu cho tất cả các bạn đạo vô vi, cũng như thầy đã hằng mong ước cho tất cả mọi người đều tu tiến. Và đó là con đường của thầy đã hy sinh từ bao nhiêu năm nay cho tới giờ này, cũng là điều mong ước của thầy. Dạ, con xin cảm ơn thầy, xin hết.
Những lời phát nguyện là mình bắt đầu đẩy thuyền về bên giác, mà không có trật tự thì đẩy thuyền không chạy, đẩy thuyền ra khơi không được. Cho nên phải có trật tự mới đẩy được thuyền. Sự phát nguyện cũng như là bắt đầu rớ vào thuyền để đẩy thuyền, rồi còn cố gắng về thực hành cho được pháp sơ học, pháp luân thiền định cho đứng đắn thì chắc chắn sẽ tốt. Những cái gì mà con muốn cho gia can thì con phải sửa trước, ảnh hưởng tất cả mọi người cái thiệt.
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa, để kính mời chị Huỳnh Thị Ngọc Mỹ.
Dạ kính thưa thầy Tám, dạ kính thưa các quý cô bác anh chị em. Con ở Việt Nam mới qua đây chừng 2 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của anh chị Năm Hùng Phong thành con được dịp gặp ông Tám 2 lần. Con mới qua cái gì cũng còn bỡ ngỡ chứ mới lạ, con có nhiều thắc mắc, nhưng qua 2 lần gặp ông Tám thì hầu như con được giải đáp gần hết cái thắc mắc của con. Nhưng bây giờ con có một cái thắc mắc là hồi mới giải phóng thì con thấy ở tuy là ở Việt Nam lúc đó dưới sự kềm kẹp của Cộng sản, nhưng mà chúng con gặp ông Tám rất là dễ. Còn bây giờ qua đây tuy là nước tự do, có máy bay, có xe hơi rất là tiện lợi, nhưng mà gặp ông Tám có lẽ là khó, một năm chỉ có một lần. Thành ra con thấy cái thời gian trước rất là quý, con rất tiếc cái thời gian đã qua. Và một điều con lấy làm ngạc nhiên nữa là hồi trước ông Tám dạy thiền thì ông Tám nói là khi nào mình ấn chứng hay mình có kết quả gì á, nếu không phải ông Tám nói nhưng mà cái người mà dạy con thiền á nói, nếu mà mình nói ra đó thì sẽ mất. Chẳng hạn như con, nếu mà bữa đó con thiền mới có một tuần lễ là con đau bụng, các chứng bệnh trong người con hết. Con mới nói với anh Ngọc làm ở ngân hàng Việt Nam Thân Tín, con nói là con hết, anh hiểu đừng có nói thì mất. Cái bữa sau con có nói, nếu mà con nói là con thấy ánh sáng giữa chân mày, anh cũng nói đừng có nói thì mất. Thành ra qua đây con thấy sao ở đây thiền, tu thiền mà kết quả cứ nói ra như vậy là có mất không hay là bây giờ ông Tám có thay đổi cái gì? Con mới quá, thật ra con không biết, con thắc mắc, ông Tám giải đáp giùm.
Nói với tôi là không có mất, mà khoe khoang với người khác là phải mất.
Dạ. Yeah.
Mình khoe khoang, tôi không, tôi thấy ông Phật.
Dạ.
Còn nói với tôi nó khác.
Dạ, yeah, với một điều con thấy nữa. Mà sao con thấy ai nói cũng khóc hết vậy? Ông Tám ở bển đâu có khóc gì vậy? Còn thật ra con thấy ở đây sướng quá, được tu thì mình được, thì mình cứ tu tới. Tại sao cứ mỗi chút mỗi khóc như vậy? Thật ra mình
có... Mỗi người có một cái tâm trạng.
Dạ.
Cái tâm trạng trượt. Có cái tâm trạng vui mừng cũng rơi lụy.
Dạ.
Bởi vì người ta ở trong cái xã hội này nó quá tự do động loạn. Thì nó thế nào nó trượt nhiều. Mà tới những cái trường hợp này là rút trượt cho nó, thì tự nhiên nó
phải yeah.
giải trượt.
Yeah.
Mà khóc mà vui chứ không khóc mà buồn đâu.
Dạ. Yeah. Tại vì con nghĩ là mình tu thì tham sân si mình diệt. Thật ra mình có vui mình cũng đâu có khóc, Tám. Mình phải...
Đó, tại vì người ta còn trượt á, thì yeah. rút nó vui.
Dạ.
Yeah. Khi mà khóc rồi về thấy khỏe lắm.
Dạ.
Yeah. Giải được trượt rồi.
Dạ, yeah, tại vì con lấy làm lạ, tại vì con tưởng ở bên Việt Nam khổ quá mới khóc. Chứ con thấy vào đây sung sướng nè, được tu chứng cũng không.
Khóc là
tại
chúng ta tu được, cái điểm nó lên đến từ số cao, nó mới giải cái trượt này, nó
mới yeah. ra. Con thắc mắc quá, thì con thấy con lẽ con không nói, nhưng mà con không nói, con chịu không được. Tại sao con thấy ai cũng khóc hết trơn, con khi sung sướng quá. Dạ, yeah. Không có đa số, ta khóc nhiều quá không Tám?
Phát triển tâm từ,
người yeah.
ta muốn để cho tất cả nhân loại được tu. Ta cũng cảm động.
Yeah.
Cảm động đó rồi về người ta khỏe.
Yeah.
Không có khóc khổ đâu.
Yeah.
Không ăn hiếp đâu, không có. Không
yeah.
ăn hiếp thì khóc.
Yeah.
Vui khóc. Giải được khóc.
Yeah.
Nên người ta khóc là tâm an lạc, khỏe mạnh.
Dạ, yeah, chứ con qua đây có ông chồng con đi nữa, anh Phạm Văn Sơn. Xin ảnh lên đây để chào thầy Tám.
Cái mơ xuống thấy ông ngồi trình hình salon ngủ á, mặt quen quá. Muốn kêu không biết tên gì.
Dạ, anh tên Phạm Văn Sơn. À, còn anh Năm á là anh tên Quỳnh Ninh Sơn.
À,
dạ, anh là anh.
Dạ, kính thưa ông Tám, bên này mới hân hạnh mấy chục năm gặp lại ông Tám. Ngày trước thì có gặp ông Tám tại thiền đường ở Bắc Ái. Dạ. Dạ đúng. Dạ thành ra rồi có một năm trước đây thì có ông Đại Quynh Mập tôi đây. Ông về, ông nói kỳ này ông sẽ rước tôi qua. Thì ông nói sẽ có chuyện lớn. Không biết chuyện lớn gì mà ông qua đây thì ông nói tôi được hân hạnh gặp hai biến cố. Biến cố thứ nhất gặp bà Thanh Hải. Mà giờ bà Thanh Hải bữa lên bà nói tiếng Anh. Thành ra tôi dốt. Thành ra tôi không hân hạnh. Cái thứ hai nữa là bên này gặp ông Tám. Mà hai lần, lần thứ hai, lần thứ nhất tôi ngồi đó dưới thì mấy bạn sẽ nó ngủ bên nghe bằng lỗ tai, bên nghe bằng mắt. Thành ra tôi thấy ông Tám có trả lời một câu nãy vợ tôi nói rất hay của tôi. Tôi thật là vợ tôi là đại đại sư phụ của tôi. Bây giờ bà nói ở đây hào khóc, mà ông Tám trả lời rất tôi chịu lắm. Thì trước cũng như có người hỏi một câu tham sân si thì bỏ tham đi chứ, tu đừng có tham. Ông Tám nói tham chứ sao không tham, tham bỏ đời. Trời ơi, tôi muốn chỗ tay quá mà tôi không dám. Tôi sợ ông Đại Quynh Mập tôi không về ông đây. Ông nói tôi nói bậy bạ lắm. Ông trềm tôi dữ lắm. Với bà này cũng trềm. Còn có bà cái bằng đại tẩu ở nhà cũng trềm nữa. Bà đi theo này. Mà ở nhà tôi hân hạnh lắm. Bữa nay mới gặp ông Tám. Sáng giờ bèo nhèo quá ông Tám. Đi lên đây á. Tôi qua không muốn quá. Hồi đó trước giải phóng tôi tính qua. Mà mình lên máy bay rồi còn nhảy xuống. Không muốn đi. Đầu kia này muốn đi qua đây rồi. Mấy ông này mới về, tôi nói tôi hôn mệt quá thôi, bây giờ con tôi bệnh nếu có qua thăm thì thăm chứ tôi không về. Bây giờ rồi, không phải già, tôi già hấp. Vì đi cải tạo cực khổ, già tôi tuổi thôi. Nếu cái gì vậy? Rồi xin Tám, xin lỗi vài phút, không biết quý bạn xin Tám cho phép nói thêm. Tôi cũng tiếc thời giờ lắm. Nè, anh ra đây, bà xã tôi thì nói sáng phải sang lên đây được. Anh phải ráng lên mà lên đèo, trời ơi, lắc qua lắc lại, muốn chết. Đi máy bay thì đâu có dây mà lên tôi lọt sợ lộn xuống đèo. Trời ơi,
sao?
Là đưa ông Tám về. Bởi vì nhiều khi mình nói sợ vậy để mình hù cho ngã đi ngoài thôi. Mình đóng kịch cho nó khéo một chút. Với trời mà không đóng kịch thì có lẽ là chắc mình thua mấy thằng cộng sản. Bởi vì tôi nói cười lắm rồi tôi đi cải tạo. Tôi nói mấy thằng cộng sản nó nói cười lắm. Ô, rồi mấy anh thu tôi là phải. Tôi nói đúng rồi. Thứ nhất là biết sao, tôi vô đây tôi thấy mình có gì Nguyễn có tội hết. Mấy anh cấp cho tôi nói xin lỗi các ngộ gia hội thôi. Chúa cũng sinh ra đó, nói ai cũng có tội đó. Thành phải rửa tội đó. Thành ngày nay bà đảng thì bắt buộc tôi phải rửa tội. Rồi mấy ông mới nói thôi được, không sao đâu. Thành nói hồi trước tôi sợ chỉ thua là hồi trước mấy cán bộ lâu lâu sao quen á, biểu kể chuyện Tiếu Lâm miền Nam tôi nghe, tôi kể chuyện con lần hồi tôi có hân hạnh được cái đến phi trường Châu Sinh Nhất á, dự cuộc họp báo của ông Tuấn Ngọc Mắt ở giờ Thái á, sau khi ông đi thăm trước cả chiến trường miền Nam, cái báo chí hỏi ông sao làm thăm chiến thắng cũng thắng. Ô, 5 phút suy nghĩ đi, cái 5 phút hội trường im lặng, con ruồi cũng nghe nè. Cái xong là cả ông ấy dễ lắm, nhưng bây giờ khó, muốn chiến thắng cộng sản để cho chuyện cộng sản chiến thắng miền Nam. Cô già cả hội trường vỗ tay rút. Tôi cũng nghĩ ô chàng chàng này trả lời lắp huyết mà sao mà nó được quan hô vậy. Có lẽ trong đó họ một ngộ số, họ châm biếm muốn chiến thắng người ta mà để người ta chiến thắng mình. Mà ngày nay có lẽ câu đó cũng nên đi vào lịch sử. À, tôi kể chuyện này là hồi đó tôi có hỏi ông 8 lần, mà có lẽ là tôi về tôi bị tự nhiên tôi bị đầy, không biết ai đầy, tôi nằm ngủ á. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, tôi xây về hướng Nam. Thì tôi nói ủa, vậy tôi mình nghiên cứu gì kinh dịch, hướng Nam là hướng quả. Cái kỳ đó tôi bị ở tù, hay vô cải tạo đó. Cái tôi mới nghĩ rằng, muốn về nhà quá, tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Rích, không có hiệu quả. Cái tôi mới mình bắt A Di Đà Phật, rồi cái phần Tây A Di Đà Phật, Đông A Di Đà Phật. Cái dầm vận động trong đêm, cái tự nhiên tôi lâm thành tôi được bò ra. Bữa đó dẫn cán bộ đâu có cho cái rút rút cho dân á, cái bữa dẫn là tới ngoài lề đường tôi thấy được cái đường đi về mà ở sông Lành á, đi về Vũng Tàu mà cho Sài Gòn. À tôi nói tôi vậy chắc lẽ là ơn trên cho mình đó, thỏa mãn phần nào thôi. Cái mình tưởng hy vọng vậy quá, không có, đi là tuốt mà bắt lên tuốt rồi. Đi tuốt mà bắt à, là thành ra à, tôi nói ông Tám nghe cái gì đó, thành ra con mình tôi nói cái vận động thành ra tôi khổ lắm. Rồi tôi về đây mấy em chưa nói tại anh không có vô tư. Tôi nói làm sao mà được vô tư. Thành ra rồi tu tâm, rồi tu tí. Rồi làm sao mà tí được vô tư. Khó lắm. Rồi có nhiều người gửi cái hình ảnh. Anh phải làm sao á. Anh là một như cái cảnh gì. Con nhạn nó bay qua cái dòng sông. Nó không có muốn in cái hình bóng nó dưới nước. Mà cái mặt nước nó cũng không muốn nhận cái hình bóng của con nhạn. Như vậy nó mới được thanh thản. Tôi thấy vấn đề là khó. Cái gì đó tôi bị cộng sản nó cũng đánh đập dân, mà tự thật bây giờ tôi hậu quả là thấy đi càng nhắc là mà anh đại huynh này ông biểu tôi gắn lên tôi cũng gắn lên, nhưng mà tự thật của mình đau quá, thành ra bây giờ cũng hơi còng lưng. Thành ra có cái cuốn kinh mà tôi đọc trong cái bản đồ tu Phật của Thích Thiện Hoa, cái kinh chót đó, là kinh thành thật luận. Thành ra tôi thấy sau này tôi nói mấy bạn chẳng qua là mình nên thành thật là đúng lắm, chứ còn nếu mình không thành thật á, mình tu mà mình còn dối cũng khổ lắm. Thành ra bà xã tôi là bà với ông đại mặt ông kèm vậy. Thành ra thôi để vắn tắt, chứ còn nói nhiều quá thì cũng lan man và lạc đề. Để chấm dứt nơi đây là có khi khác.
Anh đi cái
dạ gần 6 năm ông Tâm.
Gần 6 năm dạ. Tu 6 năm còn hơn người tu ngoài.
Dạ trời ơi cái lối dư dữ lắm chứ ông Tâm thấy. Đi giam vô phòng kính lúc đó đâu còn biết hướng Nam hướng Bắc. Tôi cũng làm tùm lum thôi. Mà như vậy tôi thấy nó cũng có công hiệu lắm ông Tâm. Vậy xin lỗi ông Tâm, tôi nói tiền thêm đây. Bởi vì tôi cũng học rồi đó, tâm lớp hết. Đạo nào á, tôi cũng nghiên cứu luôn luôn cái đạo siêu búp. Là đạo siêu búp, ngày là bữa hôm qua tôi có gặp ông bạn đó. Ông nói sao mà tôi học thi công, cái này giật vậy. Ông như vậy là có hai cái. Ông nói tôi á, Mỹ nó nói gì đó, bét thay mà gì đó, rồi cái gì quýt thay mà gì. Ông nói vậy đó, là bét là xấu, là bởi vì có nhiều khi cống nước á, tôi đường chảy á, thì không sao. Mà ông nước nó quá lợi thì nó rung. Nó thành nó không có thâm. Còn cái là ông nói cái gì vậy là có rung, có lắc vậy đó. Là tuy nhiên có cái khí nó vận động đó. Có khí vận động. Thành tôi cũng hiểu đại khái thôi. Rồi cái tôi nói ảnh vậy. Mà cái đạo nào thì tôi cũng ấy hiểu hết. Có một lần này tôi mới nói tới mỗi mặt chỗ đó tôi khép vô mặt lại để chỗ này. Tại sao đi mà tôi làm Đông Hương Tây Đông Tây Nam Bắc á. Tại tôi thấy hồi đó ông Phật á. Ông tu, ông ngồi dưới gốc Bồ Đề 49 ngày. Ông Chúa, ông lên núi, ông cầu nguyện 40 ngày. Tôi nghĩ, 49, 7 lần 7 là ông làm theo cái địa lộ phục. Còn ông Chúa, ông làm 40 là 8 lần 5 là 8 hướng bát quái mà ngũ hành, thành nó làm thêm cái đó. Thành ra tôi thì mình theo cái bình diễn diễn á, bây tôi nói của tôi là vấn đề trí chỉ luận, là tất cả vấn đề gì cũng phải do cái này, nó dùng cái ý lực thì nó chuyển, hay là dùng cái trí gì đó nó chuyển của con người. Rồi bây giờ nói nhiều thì là bậc tám với quý bạn nào, rồi để người khác nói nữa, nhớ mình nói ít. Nói vậy, rồi kính chào ông Tám.
Dạ. 6-7 năm được nói đâu, bây giờ tới không khí tự giờ hà ra, nhìn Chúa hà cho xin sườn sống lại.
À, ông Tám cho phép, thì làm tiếp. Tôi hai cũng ham ăn, ham nói lắm. Dạ, có lẽ là hồi trước á mình nói 1001 chuyện dân dệ, còn ngày nay tới 1001 chuyện cải tạo, nói vậy dài mệt lắm. Bây giờ mình nói chuyện đạo rồi chúng ta nói chuyện đời. Trước khi tôi lên đây á thì bữa tôi cũng hiền lắm. Ông Nguyên Mập này ông nói ông coi chừng ở trong mình ông có con dữ lắm á. Cái bữa tôi về tôi chọc ông Tư Dương. Ở đây chắc ai cũng có một số không biết Tư Dương. Ai cũng nghe ông Tư Dương hết. Ông giải tới tỉnh khẩu. Ông nói tỉnh khẩu không phải cấm đâu. Nói vậy là cấm khẩu. Chứ mà tỉnh khẩu. Tỉnh khẩu là phải nói răng răng. Nói cho tâm mình nó làm cho nó lắng xuống. Ha. Cái tôi mới nói ông. Vậy là ông khôn quá ông. Ông lấy động làm tịnh để tịnh làm động. Cái mình cái tôi nói vậy thôi. Tại tôi có hay tính tôi cười châm biếm. Tôi khê. Ở cái ông đủ tôi ra khỏi nhà. Ông là mình ra khỏi nhà nha. Mà bố không cho lại nhà nè. Cái tôi vô lần gặp tôi vô qua. Tôi giọt ra ngoài cổ liền. Cái chị tôi vô không sao. Không sao. Ông làm vậy ông không có giận đâu. À, thành ra hồi nãy có ông nói vậy. Có một mới thì tôi không biết ông nào, ông bàn đạo đây. Ông nói tỉnh sổ mình lấy sẽ nói tùm lum. Thì tôi nhớ đi. Dài cần nói chứ có lẽ nhiều khi cái mặt nước nó sao trên nhưng mà dưới đáy có lẽ nó lắng lắng từ từ. Thành ra tôi nói vấn đề á, có tôi có hai cách. Có anh ấy mà muốn tỉnh á, có hai lẽ. Bởi một cái lẽ để cái phải áp phải âm đó, để cho nó lắng xuống, lắng cặn. Còn phải dương á, là nước á. Mình chịu khó, mình cũng như cân chân rượu vậy, mình nấu cái bọc hơi lên như này nó ra cái hơi đó rồi mình tụ lại cái lẽ cái hai cái nó tịnh, mà hai cái nó lỗ tịnh đó tôi thấy cũng lỗ âm dương. Bây giờ hôm nay xin lỗi để xin phép giờ tôi với ông Đại Quỳnh Mập nó có cho nói không, để ông nói về cái ông bằng thịt tôi quá nhiều. Dạ thôi để khi khác để gặp ông Tám, mà có lẽ lần sau nếu mà hân hạnh được ông Tám còn nhiều chuyện khác nữa. Dạ, kính chào ông Tám. Chào ngài.
Trong cải tạo, nên đi dì về với Trích Ca có gì học, hai thằng quýnh cờ bạc. Trích Ca, nơi một, dỡ ra ba lá, nơi một điểm, tao một điểm à. Thằng kia lấy bù. Tao bù, có nhiều đó mà nó thế không, nó tu cái gì đâu. Cũng giảng nói vậy đó. Cái ca đưa tay rồi. Cái thằng nó coi bà nó cho một điểm. Thằng kia nó tao bù rồi. Cho cải tạo nhiều chuyện vui lắm. Vô đó không biết trời Phật gì hết. Rồi mình cũng quên luôn. Lý luận mà cũng không được nói, không có gì nói được hết. Chỉ quanh quẩn theo cái xác thôi. Sợ nhất là bỏ đói. Bỏ đói như không có tắm là sợ nhất. Thì mấy ông cải tạo mà ra đây nè, bắt nằm nệm là số giá số 1 rồi. Có cái nệm này nằm là số 1 rồi. Tôi nằm một năm mấy ông khúc gián thôi, nằm có khúc gián. Mà nó cũng muốn thâu miếng gián để nó cho người ta làm hình gì đó. Sau người ta nói ông này làm việc nhiều lắm, cho ông nằm miếng gián bắn, nằm dưới đất tội nghiệp. Lúc đó nó mới không tịch thâu miếng gián. Miếng gián rồi nó sân sân đẹp, nó tính ra nó không biết khác cái gì đó, nó tính tịch thâu cái đó. Tôi cứ làm thân, người ta can thiệp, mình mới có được miếng nhán nằm. Nửa thân người thôi. Chứ không phải được nằm trọn là trọn miếng nhán nằm nửa thân người. Nhưng dù người tu vô đó mới thấy rằng, ở trong đó, mà chịu tu được, gặp tu. mọi hoàn cảnh đều thương thương, nhưng mà trí sáng của con người không mất. Anh em cải tạo đi lượm những chiếc giày của Mỹ, rồi có miếng sắt ở dưới chiếc giày, cứ ngồi thêm xi măng chà 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 thế mà nó làm được một cái giao cạo tặng riêng cho ông ta, một cái giao cạo. Tôi hỏi mày đâu có đồng nghề mà làm được thêm xi măng, ngày nào cũng ra chà chà thế mà nó làm thành cái giao cạo tặng cho tôi, rất đẹp. Tôi cái trí của người vô cùng sáng suốt, giỏi thì giỏi, trong đó mình thấy nhiều người giỏi, mình kiếm được miếng nhôm cà 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 thế mà làm sao thành cái chiếc lược lỡ về cho vợ, khắc bông nữa nữa. Khổ thì khổ mà nó làm được mới hay. Cho nên những cái gì cũng tận dụng hết, cái gì cũng dùng được hết. Bây giờ mình ở đây dư thừa liền, những lời cải tạo thay tiến, cái gì cũng là sự hữu dụng hết. Để người được cải tạo mà chính phủ biết sử dụng những người đó, có tự do phát triển, phát minh những gì để cung ứng cho nhân dân, thì cái sự giàu mạnh lắm. Bởi vì những người đó không có bỏ một món gì hết. Tôi lấy cỏ hơi khô mà tôi cũng kết thành chiếc dép tôi mang được mà. Rồi tất cả những loại cỏ gì mà nó lượm được nó đem về phơi khô, tôi đưa vô cái lưỡi tôi thử, rồi tôi nấu nước cho nó uống để đi làm hàng ngày tránh mình. Không có một món gì bỏ hết. Cho nên óc của người là vô cùng. Cho nên ở chế độ tự do này mình thấy rõ, người ta ra một chiếc xe hơi kỳ này, thì sao cạnh tranh ra một chiếc xe tốt hơn. Cũng cái óc của người nặng ra, một vật gì cũng đi phát triển hết rồi. Do cái óc người, con người cung ứng nha. Một người tu thanh tịnh phát minh nhiều chuyện nữa, cố gắng tu cho tâm thân được khỏe mạnh, óc sáng sáng chói và sự đòi hỏi bớt, thì lúc đó mình ngồi nghĩ một cái gì nó ra rất tinh tấn, rất tốt, rất rõ rệt trong óc nó hiện ra, thì mình mất sức là phát minh đồ. Cho nên ra đây tất cả tuổi trẻ rồi kêu đi học đi, rồi thực hành cái pháp, khi mà nó mới cái bộ đầu rồi tự nhiên nó phát minh được nhiều chuyện hay lắm. Nó cũng học cái ngành nghề đó mà nó phát minh, phát triển được chiều sâu của ngành nghề đó là tốt.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Thưa, có lẽ về đến đây là cũng đến giờ rồi Phật Anh. Dạ, để xin cảm ơn Thầy và để xin kính mời Thầy. Xin kính mời quý vị đứng dậy để chào Thầy. Dạ, thưa kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bác, quý anh chị em. Dạ, trong khi Thầy đi xuống, Thầy bảo, xong hết rồi hả? Sạch hết rồi hả? Dạ, thưa Thầy, vâng. Nhờ có sự đóng góp của tất cả các bạn đạo, chúng con hôm nay là ngày chót và chúng ta đã đúng chương trình. Nhờ sự đóng góp của tất cả quý anh em, mọi sự đã sắp xong và sắp đặt sẵn sàng để chúng ta ra về. Thưa Thầy, trước tiên con xin cúi lạy lòng thương của Đức Thầy cho chúng con có được cuộc sống chung này vô cùng quý giá. Có rất nhiều anh chị em đã nói với con, ước gì chúng ta có một buổi như vậy hàng năm. Con rất mong sức khỏe Đức Thầy sẽ cho phép chúng ta có những tiếp tục các năm khác, sẽ có những buổi như vậy để chúng ta có dịp tự giúp mình thấy được tâm tánh mình hơn để mà tu sửa cho mau, để sau này có dịp còn ra gánh vác những câu chuyện mà Thầy có thể sẽ cho chúng ta làm. Thưa Thầy, cách đây 10 năm con có tự ý tịnh khẩu 15 ngày vì khi đó thấy mình quá xấu xa, không biết làm sao. Nghe nói là tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý. Con nghĩ chắc dễ nhất là tịnh khẩu, con làm thử. Sau 15 ngày, có quá nhiều kết quả. Vì thế năm ngoái, khi biết thầy sẽ cho phép một số ngày nghỉ, con ước mong được dịp cùng anh chị em tổ chức một buổi như vậy. Và nhờ sự hỗ trợ của Đức Thầy cũng như sự đóng góp của tất cả các anh em, cuộc sống chung đã thành hình, kết quả rất tốt. Trong tâm con chỉ thấy nhẹ và vui, dứt khoát, không lo sợ việc gì. Thầy nói phương pháp vô vi là để phát triển khối óc. Riêng bản thân con sẽ hết lòng thực hành điều mà thầy nói, dùng phương pháp, nhớ những lời thầy nhắn nhủ, và cùng quý anh em tiếp tục tiến bước qua cuộc sống chung này. Con có một niềm hãnh diện và tin tưởng vững mạnh về người vô vi. Xin lạy tạ Đức Thầy đã giúp cho chúng con từ từ hành được và gây được cái tinh thần đó cho chính mình. Sau đây, con xin mời những vị nào có được những tâm thức gì muốn cùng chia sẻ, xin mạnh dạn lên đây để cùng chia sẻ, để còn nhiều bạn đạo khác không được có được cái may mắn này cũng sẽ nhờ đó tiến lên trong những nơi thanh vắng của họ, trong cuộc sống khó khăn của họ. Xin cảm ơn.
Sống vui, hướng thượng, một trường hợp tâm linh rất hiếm có. Chỉ cho người chịu tu học, tham thiền, tự thức, muốn rời khỏi cõi trần trước này, chúng ta mới có ngày hội tụ đông đủ về tâm linh, từ thiên liên cho đến người đời. Mà chúng ta người đời lần lần thoát tục thì chúng ta cũng hòa hợp với thiên liên. Cho nên sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra, nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tự tìm ra lãnh vực thanh tịnh của chúng ta, và để tiến hóa tới vô cùng thì chúng ta không có bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa làm người. Cho nên tìm Phật, cho nên cuộc họp tâm linh hướng thượng có nhiều vị thiên niên cũng tham gia với chúng ta, cho nên anh em hòa thuận trên nói với nghe, dưới nói trên nghe, thì chúng ta phải giữ cái lời nói đó mới đem lại sự hòa bình trên mặt đất được. Trước hết muốn có sự hòa bình của gia đình, tâm phải học lễ nói thanh tịnh. Ngày hôm nay có cách học qua rồi, về nhà chúng ta phải tập tâm và cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa. Mà chính thanh tịnh là một diện mối giải nghiệp tâm sắp ra là hướng thẳng về đó, mọi sự chúng ta sẽ có, không bao giờ mất mát. Cho nên cuộc chung vui sum họp với tất cả anh em đồng lòng tu học để tiến hóa vô cùng, đó là quý giá nhất. Cho nên hôm nay có những người có gì thắc mắc chưa giải được có thể trình bày lại đây, rồi anh em có cơ hội cảm hưởng và nhìn thấy những cái gì là trực, cái gì là thanh, mình tự thức tự sửa, đó là điều quý nhất. Mong quý vị có người nào cần có cái gì thắc mắc lên đây nói, sẵn dịp cuối cùng trong buổi họp này.
Xin mời chị nào.
Thôi thì chưa bao giờ nói như này lần đầu tiên. Con tên là Nguyễn Thị B. Con lên trên cái thanh tịnh này 7 ngày mà con không lên được 7 ngày, không lên bữa từ bữa thứ 6 tự vì chuyện gia đình. Con có con chó nó đau nên con đi không được. Con xin Thầy thông cảm. Trước hết là con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Nếu không có Thầy chắc con không có ngày hôm nay. Đó là thật của lòng con. Hằng đêm con cứ nghe lời Thầy trong băng giảng thì con nghĩ con cũng gần Thầy. Con không được gần Thầy trực tiếp nhưng mà gián tiếp con luôn luôn ở gần bên cạnh Thầy. Và gia đình con, trước hết con nói cái chuyện mà con lên trên này 2-3 ngày mà thanh tịnh đây, con được học qua chị Xuân Lan, chị nói với con đó, là con năm mà ráng tỉnh khẩu 15 ngày, con mới làm sao mà làm được. Con cũng về con bắt trước, con làm, nhưng mà con làm, con thấy cũng được, chứ không đến nỗi khó quá. Thì theo như tôi mà đã làm được thì tôi thấy bà con, bạn đạo ai cũng có thể tập thì làm được. Nhưng khi những nghe điện thoại đó thì cũng khó chịu lắm. Khi mà mình tỉnh khẩu hay ai nói gì đó, mình cũng bực lắm, nhưng mà gắng tâm, như chị Thương Lan nói, như Thầy nói, cứ niệm Phật. Thì con cũng làm như vậy, rồi con cũng tỉnh khẩu được, rồi con cứ làm hoài, thỉnh thoảng con lại tỉnh khẩu 5-3 ngày. Chuyện mà căng lắm thì con mới nói không thì thôi, thành cái tỉnh khẩu rất là tốt. Trên cái đường mà học đạo á, được gần 3 năm, 2 năm rưỡi rồi, lên xuống của nhiều, bị chị em bạn đạo kẻ thương người ghét cũng có nhiều. Con cũng học lắm bài, nhưng cái bài học đó là rất quý cho con. Thì con ở trước đây là có Thầy và anh em bạn đạo, chị em bạn đạo, con lòng con rất là cảm ơn Thầy và đậu ơn Thầy không biết bao giờ cho hết. Thầy nói nếu thương Thầy mà muốn cảm ơn Thầy thì chỉ có việc tu. Con cũng phải tu cho đến chết. Con học tu chứ không phải con giỏi gì, con cứ học hoài. Con cứ sửa tánh sửa tình của con. 3 năm gì trước bây giờ con thấy nó cũng đi một bước khá xa. Thì con đổi ơn Thầy vô cùng. Gia đình con rất là êm ấm. Thầy biết con nhiều hơn ai hết. Con xin cảm tạ ơn Thầy và cảm tạ ơn chị em anh em bạn đạo mà có được ngày hôm nay cho tụ tập lại với nhau mà được như vậy thì rất là quý. Con cũng mong cho con ca mình được đạo vui vẻ ra về mà trong lòng con rất là cảm ơn. Con không biết nói gì hơn. Con xin đổi ơn
Thầy. Đó bà, tâm đã đổi, vàng không đổi thì dễ gì mà đi tới tất bạc. Bao nhiêu sự kích động trong cuộc đời nay để đổi hướng hướng thượng, trở về nơi thanh tịnh, bằng lòng tịnh khẩu thanh nhẹ, hướng về cõi thanh tịnh vô sanh của chính chúng ta, vàng không đổi, quy bao vô cùng. Cố gắng tu thêm đi.
Dạ, nhưng con còn có 7 đứa con, con tụi nó thì rất là thông minh, nhưng mà nó không có tu như con, người con cũng ráng con nguyện ông trên thương nó. Xong, nhưng mà con nghĩ rồi nó cũng sẽ qua, bây giờ trước hết con phải lo thân con, rồi cái chuyện đó thì có trời Phật lo. Như Thầy nói người tu đừng có lo gì hết, nó sẽ không nghe lời Thầy.
Lá cũng phải tốt, quả cũng thơm, mình ráng tu con sẽ được phước, không có lo nữa.
Dạ, con xin đổi ơn Thầy và đổi ơn tất cả anh em chị em bằng đạo.
Tất cả quý bạn đạo lật bật mà 7 ngày sống chung với nhau đã trôi qua mau lẹ. Chỉ còn phút chốc nữa là Thầy sẽ tuyên bố bế mạc, để rồi chúng ta sẽ chia tay nhau. Không biết bao lâu nữa chúng ta mới được có cái cơ duyên mà hội ngộ lại với Đức Thầy và tất cả bạn đạo. Nên nhân dịp này, sắp sửa chia tay nhau, tôi xin được phép lên đây để phát biểu cảm tưởng của tôi đối với cái khóa sống chung tịnh khẩu với Đức Thầy, cũng như là cái phần nhận xét của tôi, và sau cùng là cái phần đề nghị của tôi. Kính thưa Đức Thầy, con tuy là có thể kể là được cao niên về tuổi đời, tức là chỉ còn thiếu một năm nữa thì sắp sửa sẽ tới, đúng như cái câu mà người xưa có để lại mà tất cả chúng ta đều biết là nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là qua năm tới, năm 1994, thì con đã thuộc về cái hàng ngũ của những người mà cái câu đó đã nêu ra. Nhưng mà rất tiếc, về tuổi đạo thì con có lẽ là cũng bạc phước, nên chỉ có một cái thời gian quá ngắn ngủi so với đạo ở đây trẻ hơn tôi rất. Tuy nhiên, trong hơn một năm mà con liên lạc được với thiền đường thiền thức để được có dịp mà tu tập chánh thức theo cái phái vô vi do Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu đã khám phá ra và truyền dạy lại đến bây giờ là Đức Thầy, nối nghiệp Đức Tổ sư để mà dẫn dắt chúng con. Thì con được có cái cơ hội may mắn để gặp được Thầy lần này nữa là lần thứ ba. Tuy là chỉ mới lần thứ ba, nhưng mà mỗi lần gặp là con, mỗi lần con đều thấy Thầy thể hiện cái sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của Thầy, quên mình đi để lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng con là đàn em của Đức Thầy, lúc nào cũng vì bận rộn, vì sinh kế, vì gia đình, vì xã hội mà rồi có phần chậm trễ hay là lôi thôi về mặt tu tập. Nên Thầy lúc nào cũng càng ngày con càng thấy là Thầy càng thể hiện cái sự hy sinh cao cả về những cái đức tính mà chúng con, mà chính bản thân của con, có lẽ là con không biết là suốt đời con có học được một phần nào của Thầy không, tức là những cái đức tính mà vừa tha thứ và thương yêu, cũng như là học nhẫn, mà nhẫn đây không phải là nhẫn nhịn, mà là cả nhẫn nhục nữa kìa. Và học hòa, để luôn luôn làm sao chiều lòng tất cả bạn đạo, dù là biết mình sẽ lãnh đủ. Thí dụ như là cái khóa tổ chức sống chung này, mà theo như con được biết và không quên đó, thì ngay từ khi khởi đầu, mà chị hội trưởng là chị Xuân An, mà đã có xin với Thầy để được phép tổ chức cái khóa sống chung tịnh khẩu với Đức Thầy, thì Thầy đã vội rầy liền: dơ dái quá mà, tổ chức cái gì, tịnh khẩu cái gì. Tưởng đâu là Thầy giận như vậy rồi thì bỏ qua, nhưng cũng không dè, là đối với cái tình thương bao la của Thầy, và lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ, và lúc nào cũng thông cảm đối với cái tình trạng khó khăn, phải chật vật với cái đời sống quá khó khăn ở cái xứ lạ quê người, đã bỏ quê hương xứ sở để mà chạy qua bên này, xa bao nhiêu những cái kỷ niệm êm đềm, xa bao nhiêu bà con thân thuộc, xa bao nhiêu những bạn bè mà không bao giờ quên được, để sang đây tá túc, không biết ngày nào mới trở về được quê hương đó để gặp lại những cái kỷ niệm xưa, những người xưa, những cảnh cũ. Thành ra phải ráng mà bươn chải, lớp nào để lo cho sự sống bên này, lớp nào phải lo phần nuôi sống những người còn kẹt lại ở nơi cái địa ngục, ở trần thế là cái xứ Việt Nam của chúng ta hiện giờ. Do đó mà con cũng nhìn nhận, và có lẽ tất cả là quý bạn ở đây cũng đồng ý với tôi, là thế nào cũng có phần chậm trễ trong cái vấn đề tụ tập, tu hào tập. Mặc dù là Thầy cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái vấn đề đó, nhất là khi mà con được có cái cơ duyên đầu tiên là đang lúc cải tạo ở trong trại tù của Việt Cộng, mà con được có đọc được một cái tài liệu bỏ túi nói vấn đề mà phái vô vi này, mà chỉ không có nói cái bắt buộc một cái điều kiện gì để ràng buộc khi mà nhập phái này, chỉ có một câu yêu cầu mà triệt để và in cái chữ lớn đó, mà chính là cái chỗ đó mới làm cho con hợp với ý con, mà con để ý rồi sau khi mà được cải tạo ra rồi con mới đi tìm để mà hiểu, để mà dò lần tới đó. Tức là không có ràng buộc cái gì, mà chỉ có một điều yêu cầu duy nhất là đừng bao giờ làm biếng. Tức là làm sao mỗi ngày đều nhớ cái nhiệm vụ của mình để mà lo những cái phần, nếu là người mới thì là những cái phần phụ, còn nếu là người đã tu lâu rồi thì là tiếp tục ba cái phần chính. Nào là soi hồn, nào là pháp luân thường chuyển, nào là định thật. Rồi nếu có thời giờ nữa thì làm những cái phụ thuộc thêm khác, thí dụ như là thể dục trợ luân hoặc là một điểm bát chánh, vân vân. Dạ, vân vân. Thì khi mà tưởng thầy giận để mà không cho tổ chức thì không về, sau đó cũng do cái lòng thương yêu và sẵn sàng lúc nào cũng tha thứ, thì thầy lại bỏ nhỏ thêm một câu xin lỗi với chị Xuân An và Đức Thầy, không hiểu nếu mà như con lặp lại mà có sai chút ý nào thì cũng xin chăm chế, và nếu bổ túc được cho con hiểu rõ hơn thì càng tốt. Là thầy cũng có nói qua nữa thì thanh lọc đi, thanh lọc cho nhẹ đi, chứ không thôi rồi do giá quá, sống chung cái gì, thanh lọc đi rồi sẽ tính. Nhưng mà rồi thì thầy cũng chấp nhận, mặc dù là nói như vậy là nói, nhưng mà rồi thầy cũng chấp nhận để cho tổ chức cái khóa này. Và chị Xuân An đã phổ biến cho tất cả quý bạn đạo để mà biết, để mà tham dự được một số cũng là non 100 người hôm nay. Và kính thưa thầy và kính thưa tất cả quý bạn đạo, cũng nhờ có cái khóa sống chung tịnh khẩu này mà con là cái người đầu tiên mà đã tham dự, vì con cũng chưa được có cái diễm phúc để mà tham dự cái đại hội vô vi lần nào hết, vì thời gian như con vừa trình bày hồi nãy là thời gian quá ngắn ngủi khi mà biết được cái khóa vô vi này, nên con chưa có đủ điều kiện để mà tham dự cái khóa đại hội vô vi nào hết, mà chỉ có được tham dự cái khóa tổ chức sống chung tịnh khẩu này lần đầu tiên, mà với một thời gian kể như là dài đến đổi một tuần lễ lận. Thì sau khi mà được chị Xuân An cho biết là thầy đã dặn dò kỹ lưỡng cho mỗi bạn đạo chúng ta mà muốn phát tâm mà đi dự được cái khóa sống chung và tịnh khẩu này thì cần phải thanh lọc, thì con cũng cố gắng đi thu xếp trong gia đình cũng như là việc riêng tư để mà nhờ chị Khế là chủ thiền đường thiền thức để báo tin có trong số bạn đạo có người nào cũng muốn đi thanh lọc, thì tôi cũng sẵn sàng đến tận nhà để rước rồi đưa lên tới thiền viện Dĩ Kiên để mà thanh lọc cho trọn một khóa trên đó. Vì tôi thấy nếu một mình tôi đi, một là đường lên núi tôi cũng chưa đi bao giờ, mà nếu tôi đi một mình thì có thể vừa lạc mà rồi nếu đi lên đây thanh lọc cũng một mình thì nó thấy nó cũng hơi ngại với lại buồn. Thành ra tôi cũng muốn có bạn để mà cùng đi. Nhưng mà rất tiếc, cho đến giờ chót thì cũng không nghe chị Khế có cho biết là ai muốn đi. Thành ra con cũng một mình, đơn thân với Nhất Sa để mà cố gắng lái lên núi ở Thiền viện Dĩ Kiên để giữ cái khóa. Tuy là không được đủ 10 ngày nhưng cũng được ở 9 ngày. Nhờ đó, có lẽ cũng nhờ được qua thanh lọc rồi, là cái với cái kết quả mà con cũng không bất ngờ là mặc dù con phải nhìn nhận là với cái đời sống có mật độ, không có bê tha, không có rượu chè, thành ra con với lại cũng nhờ là cái suốt mười mấy năm đi cải tạo mà kêu là gọi là có thể như là ăn chay bất đắc dĩ, thành ra con cũng có thể tự cho là mình có lẽ là cái ruột nó cũng được sạch lắm, nhưng mà không về khi giữ qua cái cuộc thanh lọc ở trên thiền viện Dĩ Kiên rồi, thì cũng nhờ cái công của các tu sinh ở trên đó thì con mới thấy là không về cái ruột của con nó cũng quá dơ đi. Mà đến đổi con có thấy mà con nhìn nó ra lúc đầu đó, con có phải hơi khiếp sợ cho con đó. Không dè mà cái bụng của con nó như vậy đó. Thì con nghĩ là không biết là những người hồi xưa, mà xin lỗi nói đây có đụng chạm với những người nào trong trường hợp đó, là có gì có rượu chè mà hay nhậu nhẹt rồi thành ra có những mấy cái món kêu là cái món mồi, nó sống xích hay là này kia đó. Thì không hiểu là những bụng của quý bạn đó nó còn dơ tới mực nào nữa. Thành ra sẵn đây con cũng xin, thành ra cũng như là có cái dịp để nêu lên, để cũng xin có quý bạn nào, đạn nào, bạn đạo nào chưa có dự qua cái khóa thanh lọc, thì cũng xin quý bạn đạo cũng nên cố gắng thu xếp thời giờ cũng như là việc riêng tư để mà nên thanh lọc đi. Bởi vì ngoài cái chuyện mà nói gì để có phần dễ phát triển về mặt tâm linh, thì về cái mặt thể xác chúng ta, về sức khỏe chúng ta, cái đó cũng là hết sức là tối cần thiết.